Hôm nay, ông Michael Mihalak đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu vai trò của vị đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Dù là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại châu Á, ông Mihalak vẫn phải nhìn nhận trách nhiệm ông được chính phủ trao phó là một trách nhiệm đầy khó khăn và rất tế nhị. Chúng ta có thể mong đợi gì ở ông tân đại sứ Mỹ? Liệu người đại diện cho Washington ở Hà Nội có đưa ra sáng kiến nào mới để thúc đẩy cải tổ chính trị hay không? Đó là một phần trong những câu hỏi Ban Việt ngữ chúng tôi đặt ra với vị khách mời trong tuần. Đó là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà dân chủ được thế giới ca ngợi. Năm nay 39 tuổi, bác sĩ Sơn là người dịch bài viết được Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến toàn cầu, mang nhan đề Thế nào là dân chủ? Và ông cũng là tác giả của bài viết Những tín hiệu đáng mừng cho dân chủ ở Việt Nam, gửi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh như một bài phát biểu của ông Mạnh hứa hẹn với nhân dân về dân chủ. Tháng 3 năm 2002, ông Sơn bị bắt và nhà nước đã cáo buộc ông tội danh gián điệp, kết án 13 năm tù, sau đó giảm xuống còn 5 năm cộng với 3 năm quản chế. Trong thời gian ông bị giam cầm, tổ chức các nhà báo không biên giới đã chọn ông để trao giải thưởng năm 2005 vì những nỗ lực qua công việc làm cũng như thái độ lập trường và quyết tâm mạnh mẽ của ông đối với quyền tự do ngôn luận. Ông mới được trả tự do hồi năm ngoái và hiện đang sống với gia đình ở Hà Nội. Cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện và chúng tôi xin gửi đến quý vị trong khuôn khổ tạp chí Câu chuyện thời sự hàng tuần.
Thay mặt cho quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ đã có nhã ý dành cho chúng tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép được đi ngay vào vấn đề. Bác sĩ mong đợi gì ở ông tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam?
Với công việc tôi là một công dân của Việt Nam và hiện nay đang có nhiều những suy nghĩ chăn trở đối với đất nước Việt Nam nói chung, thì tôi nghĩ là với một vị tân đại sứ Hoa Kỳ mới thì cũng như truyền thống thì tôi luôn trông đợi một số điểm sau đây. Thứ nhất, tôi mong muốn là vị đại sứ tư cách là đại diện của đất nước Hoa Kỳ tại Việt Nam thì sẽ có những tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt hơn. Và điểm thứ hai mà tôi muốn trông đợi là mặc dù hiện nay giữa hai chính phủ Việt Nam Hoa Kỳ còn một số những bất đồng, đặc biệt là những bất đồng về vấn đề nhân quyền và một số vấn đề khác, nhưng mà tôi mong muốn là đại sứ vẫn tiếp tục thúc đẩy để những viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đến với Việt Nam được nhiều hơn và được hiệu quả hơn, nhất là viện trợ nhân đạo trong những lĩnh vực phòng chống bệnh tật như bệnh AIDS, bệnh sốt xuất huyết. Những viện trợ nhân đạo giúp đỡ cho những người tàn tật và những viện trợ nhân đạo trong vấn đề bảo vệ môi trường cũng như vào chống ô nhiễm môi trường và nhiều những vấn đề khác. Và đặc biệt vừa rồi tôi cũng nghe một vài thông tin là ông tân đại sứ có nói là ông sẽ cố gắng thúc đẩy cái vấn đề tăng cường giáo dục giữa Việt Nam Hoa Kỳ và ông sẽ thúc đẩy cái số lượng học sinh sang Hoa Kỳ tăng lên khoảng gấp đôi, thì tôi thấy đấy là một tin mừng mà tôi cảm rất vui. Đấy là cũng là cái tín hiệu, một cái tin tưởng, những cái mong muốn rồi và tôi cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy và có những tầm cao mới. Và điểm thứ ba mà tôi trông đợi ở vị tân đại sứ Hoa Kỳ là với tư cách của một vị đại sứ đến từ một đất nước là một cái quốc gia hàng đầu, đứng một trong quốc gia hàng đầu về kinh tế, về chính trị và một trong những quốc gia có cái nền chính trị tôi cho rằng là hiện đại và hiệu quả nhất thế giới hiện nay, thì vị tân đại sứ cũng sẽ mở rộng những cái lĩnh vực quan hệ giữa hai quốc gia. Mặc dù vị tân đại sứ theo tôi biết thì ông có rất nhiều kinh nghiệm về mặt kinh tế thương mại, nhưng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ của ông sẽ có những cái hoạt động để mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác khác, thúc đẩy những cái hợp tác trở khác về mặt xã hội chính trị. Về mặt xã hội tôi mong muốn là Việt Nam làm sao để có những cái hợp tác để thúc đẩy cho những cái hội đoàn của nhân dân được mở ra một cách tự do và độc lập, giống như những hội đoàn các nước dân chủ như là Mỹ, những cái hội đoàn của luật sư, hội đoàn của nhà báo, hội đoàn của văn học nghệ thuật, hay nói một cách chính xác hội đoàn của những nhà văn, những người viết có được một cái tiếng nói độc lập và có được quyền tự do. Và về mặt chính trị thì tôi mong muốn là vị tân đại sứ sẽ có những thúc đẩy hơn để mà có những trao đổi học hỏi để tăng cường cho cái hệ thống chính trị ở Việt Nam. Tôi mong muốn làm sao Việt Nam sớm có một cái chính quyền minh bạch và hiệu quả để cái hệ thống lãnh đạo ở Việt Nam sẽ mang lại những hiệu quả tốt hơn cho nhân dân Việt Nam hiện nay. Một cái điểm nữa mà tôi nghĩ rằng với tư cách là một là vị đại sứ Hoa Kỳ, thì sau khi như vậy thì các vị đại sứ thường có nhiều những mối quan hệ, có những tiếp xúc với chính giới Việt Nam, hay là nói một cách chính xác là có tiếp xúc nhiều với những quan chức trong hệ thống chính quyền hiện tại Việt Nam. Thì tôi mong muốn là trong nhiệm kỳ của vị đại sứ mới thì những cái tiếp xúc đối với nhân dân nói chung, và tiếp xúc đối với những cái nhóm lợi ích trong cái cộng đồng dân tộc Việt Nam nói riêng, thì những cái tiếp xúc đó sẽ được mở rộng hơn. Tức là ngoài những cái tiếp xúc đối với các quan chức, đối với chính giới, đối với hệ thống chính quyền, thì tôi hy vọng là vị đại sứ sẽ có những mở rộng nhiều hơn, những cái tương tác, những tiếp xúc đối với dân chúng. Đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ là cơ bản nhất mà tôi trông đợi và mong muốn.
Bác sĩ cũng rõ rằng là cả hai chính phủ, cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều nhìn nhận là vẫn còn nhiều điểm bất đồng về mặt chính trị, cũng là một điều mà bác sĩ hy vọng vị tân đại sứ có thể thúc đẩy được bên phía Việt Nam. Chẳng hạn như là về vấn đề nhân quyền, điều này đã được cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam nói đến và đặt ra trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh mới hồi tháng 6 vừa rồi. Bác sĩ có kỳ vọng ở một bước đột phá nào đó trong cái nhiệm kỳ sắp đến của ông tân đại sứ Mỹ hay không ạ?
Để nói gọi là một kỳ vọng đột phá thì tôi không nghĩ là phải dùng chữ đột phá, vì chữ đột phá nó chưa mô tả được một cái thực chất, cái diễn tiến của cái quá trình vận động, mà tôi hy vọng là sẽ có những diễn tiến tích cực hơn. Vì cái chữ đột phá thì nó có thể đánh giá theo nhiều góc cạnh, đúng người này thì có thể là đột phá, đúng người kia thì chưa chắc là đột phá, nhưng tôi hy vọng sẽ có những cái tiến triển tích cực hơn về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vì như nhà bóng không vừa có nói đến là hai nhà lãnh đạo của Việt Nam Hoa Kỳ đều đề cập đến nhân quyền, nhưng mà tôi nghĩ là nhà lãnh đạo Việt Nam thì dường như là đã làm chủ về vấn đề đó nhiều hơn. Vì nếu nói thực sự là nếu đề cập đến đó, nếu là nhân quyền Việt Nam thì thực sự chúng ta phải đứng trên quan điểm là những tiêu chí thế nào là nhân quyền, với thực tế nhân quyền Việt Nam là như thế nào, nhưng mà nhà lãnh đạo Việt Nam đã không đề cập hai góc độ đó.
Bác sĩ cũng đã gặp ông đại sứ cũ, tức là ông Michael Marin. Bác sĩ có thể đưa ra một cái nhận xét riêng của bác sĩ về ông cựu đại sứ và những điểm ông cựu đại sứ đã làm được và những gì mà ông tân đại sứ phải nối tiếp, thưa bác sĩ?
Thực ra mà để đánh giá về ông đại sứ thì tôi nghĩ là cũng rất khó, vì cái tiếp xúc của tôi với ông đại sứ cũng rất giới hạn. Và những cái thông tin, những cái công việc ông đại sứ đã thực hiện ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cái thông tin của tôi nó cũng không đầy đủ. Nhưng mà tôi có thể nói thì ngắn gọn là vị đại sứ vừa mãn nhiệm là ông Michael Murray. Thì theo tôi, ông Madrin đã chứng tỏ là một vị đại sứ rất mẫn cán trong công việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và đồng thời, ông cũng là một người rất quan tâm đến vấn đề lợi ích của nhân dân Việt Nam. Và ông là người đã thúc đẩy rất nhiều trong vấn đề quan hệ hai nước được nâng lên cái tầm cao sâu sắc hơn. Và thể hiện nhất là cái chuyến thăm cấp cao vừa qua của Chủ tịch Nguyễn Chiết tới Hoa Kỳ. Tôi cũng muốn nhấn mạnh cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng ông đại sứ Michael Marin đã không chỉ là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ mà đã trở thành một người bạn của nhân dân Việt Nam. Còn về nhà báo Nguyễn Thanh vừa hỏi là kỳ vọng vị đại sứ mới có thể nối tiếp, thì tôi những gì mà tôi biết được về ông đại sứ mới thì tôi nghĩ rằng vị đại sứ mới đã có tất cả những lộ trình và mục tiêu mà ông có thể đặt ra, và cái những mục tiêu đó cũng là kết nối cái gì mà chúng ta đang trông đợi.
Theo chỗ chúng tôi được hiểu thì một trong những điều mà ông tân đại sứ sẽ làm, tức là sẽ tiếp tục những buổi tiếp xúc gặp gỡ với lại những nhà dân chủ hiện đang có mặt ở Việt Nam, trong đó có cả bác sĩ. Muốn xin được hỏi bác sĩ ngay trong giờ phút này là ví dụ như là tuần sau bác sĩ có dịp gặp ông tân đại sứ Michael Mihalak, bác sĩ sẽ nói gì với ông tân đại sứ?
Nếu mà có một sự hân hạnh gặp được ông Michael Mihalak ngay trong tuần sau, thì điều đầu tiên tôi muốn nói là rất là vui mừng chào đón anh tới đất nước Việt Nam. Và điều thứ hai là tôi mong muốn là cái công việc của ông ở đây sẽ có nhiều thành công.
Và bác sĩ dự tính là sẽ chia sẻ với ông tân đại sứ về cái hướng đi, cái hướng đổi mới chính trị, những cái suy nghĩ về đổi mới chính trị mà bác sĩ đã từng suy nghĩ đang có ở trong đầu hay không?
Theo tôi thì để chia sẻ được những cái mong muốn của mình thì tôi nghĩ là có lẽ không chỉ qua một cuộc tiếp xúc, nhưng mà qua bốn cái điểm mà tôi đã trình bày với anh Nguyễn Khanh ở trên, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà tôi nghĩ là có những cái thông tin cơ bản nhất mà nếu như ông đại sứ mong muốn được hiểu thêm những cái nguyện vọng của bản thân cá nhân tôi cũng như là nhân dân nói chung, thì tôi nghĩ là có thể đấy là một trong những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng đại sứ có thể tham khảo được.
Và câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là nếu được phép yêu cầu ông tân đại sứ một lời hứa, thì bác sĩ muốn cái lời hứa đó là như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
ra từ trong thái của tôi thì không bao giờ muốn đặt ra cho người khác một hoàn cảnh là người ta phải hướng mình, mà tôi chỉ là người mong muốn và chia sẻ làm sao để cùng hiểu được những cái mong muốn của hai bên và cùng có những hợp tác tốt hơn trong cái lợi ích chung. Còn nếu để nói để ông nghĩ xu hướng từ gì đó thì thực sự là tôi không bao giờ có những suy nghĩ đó, nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ là sẽ chia sẻ một cái chân thành, trao đổi một cái chính xác của những cái gì mà tôi cảm thấy là cần thiết đối với công việc của đại sứ mới.
Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn rất nhiều, cầu chúc cho bác sĩ được nhiều may mắn, cũng hy vọng là cái buổi gặp gỡ sẽ sớm đến giữa bác sĩ và ông tân đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam ạ, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thành, cảm ơn quý khán giả.
Tạp chí Câu Chuyện Thời Sự tuần này xin tạm ngừng ở đây. Nguyễn Thành và các bạn thực hiện xin thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.